Micro Phục Long LMT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 1 tháng 10 năm 2011, chúng tôi xin gửi đến quý vị đôi lời chia sẻ của trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên với tựa đề Lúc Thịnh cũng như Lúc Suy. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài Lúc Thịnh, Lúc Suy. Lúc thịnh cũng như lúc suy, thì quý vị đã biết nó liên hệ đến cái gì trong đời sống của chúng ta. Hai tuần trước đây, gia đình chúng tôi mất một người thân. Đây là người chị dâu của chồng tôi. Hai vợ chồng chị đã lập gia đình vừa đúng 40 năm. Họ quen nhau từ năm họ mới có 16 tuổi. Khi đọc bài điếu cho vợ, người anh chồng của tôi đã nói hôn nhân của họ cũng có những lúc thăng trầm, lúc thịnh, lúc suy. Nhưng những năm cuối, từ khi biết chị bị bệnh ung thư, 4 năm ấy lại là những năm mà cả hai người thấy hạnh phúc nhất. Vì họ biết thời gian của họ bên nhau không còn dài lâu, họ đã muốn mỗi một ngày bên nhau là mỗi một ngày họ phải tận hưởng cái tình yêu mà họ có cho nhau. Tôi muốn chia sẻ cái tư tưởng lúc thịnh cũng như lúc suy trong đời sống hôn nhân. Tôi nhìn trong hội chúng của chúng ta, phần lớn 80% mọi người trong này đều là có gia đình, còn có gia đình. Khi mà tôi chọn đề tài này, không phải là tôi chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, sự hiểu biết cá nhân của tôi, bởi vì tất cả chúng ta đều cố gắng mỗi ngày cho cái đời sống hôn nhân của chúng ta được ơn phước. Những điều này tôi chia sẻ với quý vị sáng hôm nay là những sự dạy dỗ của Kinh Thánh và cũng là những lời khuyên răn của các nhà tâm lý học, của các nhà xã hội nghiên cứu về gia đình. Có hai người trẻ tuổi kia sắp sửa lập gia đình, thì theo cái truyền thống của nhà thờ của họ là muốn được làm lễ cưới trong nhà thờ thì hai người phải đi học lớp giáo lý hôn nhân. Thì người hướng dẫn các lớp ấy là vị mục sư của nhà thờ. Thì anh thanh niên anh mới phàn nàn với người hôn thê của mình: mục sư của mình chưa bao giờ lấy vợ, chưa lập gia đình, làm sao ổng có kinh nghiệm để mà hướng dẫn mình về vấn đề gia đình được. Thì cô gái thấy hôn phu mình có cái niềm ưu tư ấy thì cô đề nghị: như vậy anh nghĩ mình có nên tìm học hỏi nơi người nào có nhiều kinh nghiệm, như là người đã từng lập gia đình 4-5 lần không? Thì theo thống kê của Hoa Kỳ, hàng năm dựa theo số đơn từ của tòa án thì người ta cho biết cứ 2 đơn xin làm hôn thú thì có 1 đơn xin làm ly dị. Đề tài tôi chia sẻ sáng hôm nay là không tìm câu trả lời tại sao người ta ly dị, nhưng là chúng ta hãy học theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh để trả lời cho những câu hỏi là làm sao để người ta được hạnh phúc, tại sao người ta không có hạnh phúc, và là làm sao để chúng ta có thể tìm thấy phước hạnh trong đời sống lứa đôi, lúc thịnh cũng như lúc suy. Nếu quý vị theo dõi trên báo chí tin tức, người ta lúc nào cũng bàn tán sôi nổi về những cái đám cưới lớn, nào là lễ cưới của Hoàng gia Anh, của Thái tử Monaco, rồi bàn từ bên Mỹ sang Đại Hàn, sang Việt Nam, những tài tử ca sĩ, những celebrities, là họ làm đám cưới lúc nào, như thế nào. Khi nhắc đến các lễ lạc này, người ta bàn nhiều đến các chi tiết như là tiệc cưới bao lớn, bánh cưới bao to, cô dâu mặc áo như thế nào, phù dâu mặc áo màu gì, khách đến dự có những ai. Nhưng người ta ít khi nhắc đến sự nghiêm trọng của lời hứa nguyện hôn phối mà cô dâu với chú rể giao ước với nhau trước mặt quan khách, trước mặt Thượng Đế. Vì đối với nhiều người, mục đích của đời họ là được lập gia đình, được làm đám cưới, được mặc áo cưới, được đeo nhẫn cưới, được có đám cưới cho họ hàng bà con, cho cả thế giới biết. Tôi đã từng nghe có những bà mẹ than, muốn cho con mình cũng có chồng, có vợ như người ta. Người ta như vậy, người ta chạy vào một cái cuộc đua, chỉ cần đạt đến mức mà thôi, mức đó là đám cưới, là lấy được chồng hay lấy được vợ. Nhưng khi đạt đến mức rồi, người ta không biết phải làm gì sau đó. Họ không chuẩn bị cho đời sống hôn nhân. Họ không ý thức rằng hôn nhân là sự thay đổi cả cái đời sống của mình, rằng mình thôi không còn là một cái đơn vị riêng rẽ nữa, mà mình là phần tử của một gia đình, của một cái đơn vị gia đình. Rồi khi tất cả những cái hào nhoáng, hãnh diện, huy hoàng của việc được có người hỏi cưới hay cưới được vợ không còn nữa, thì người ta phải đối diện với một cái thực tại bực bội, gò bó. Tôi để ý đến các đám cưới của người Việt, phần lớn họ nói đến tiệc cưới nhưng ít khi nói đến lễ cưới. Người Việt khi nói về đám cưới của một ai thì gọi đó là đi ăn cưới, chứ ít thấy ai nói đến đi dự lễ cưới. Một mục sư có lần than phiền, lễ cưới làm ở nhà thờ chẳng mấy người đến dự, nhưng người ta chỉ đến dự tiệc thôi. Tôi không biết có đó phải là một cái phong tục của người Việt Nam mình hay không, nhưng người Tây Phương thì họ xem lễ cưới rất là quan trọng và nhiều ý nghĩa đối với họ. Và khách đến dự lễ cưới lúc nào cũng đến sớm để chứng kiến buổi lễ. Mỗi lần chứng kiến một cái lễ hôn phối, được nghe bài giảng của mục sư và lời hứa nguyện của hai người sắp lập gia đình với nhau, tôi hy vọng là mỗi người trong chúng ta là những người đã lập gia đình rồi, để ý lắng nghe lại những cái lời khuyên dạy ấy, và xem đó là cơ hội cho chúng ta liên tưởng đến mối tương quan vợ chồng của đời sống cá nhân mình, và lời hứa nguyện mà mình đã thề nguyện cùng nhau cũng nhắc nhở cho chúng ta suy gẫm lại lời hứa nguyện ấy mà mình đã ngày hứa ngày xưa khi mình quyết định lập gia đình. Trong xã hội hiện đại, dường như đối với nhiều người, như tôi đã nói, việc lập gia đình hay làm đám cưới là điều quan trọng, là điều người ta mơ ước. Nhưng người ta có xem đời sống hôn nhân là quan trọng hay không? Thì chúng ta hãy thử xem cuộc sống hôn nhân là quan trọng thế nào đối với người tín đồ theo Chúa. Thứ nhất, hôn nhân là món quà mà Thượng Đế ban cho loài người. Hôn nhân là một sáng kiến của Đức Chúa Trời. Khi dựng nên thế gian trong 6 ngày tạo thế của Đức Chúa Trời, mỗi một ngày qua, mỗi một công trình mà Chúa làm xong, Đức Chúa Trời đều nói mọi sự là tốt lành, everything is good. Chúng ta còn nhớ trong sáng thế ký, khi sáng thế ký cũng ghi lại, khi Chúa tạo dựng nên người nam Adam rồi, thì Đức Chúa Trời đã nói đến một điều không tốt lành. Có một điều Chúa nói not good. Chúa nói người ở một mình thì không tốt. Điều đó không tốt. Cho nên vì lẽ ấy, sáng thế ký tiếp, Đức Chúa Trời thiết lập lễ hôn nhân và ban phước cho sự kết hợp của cặp vợ chồng đầu tiên. Đây là nghi lễ đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã thiết lập ở trong vườn Eden. Cho nên chúng ta biết nó nghiêm trọng thế nào đối với Chúa. Phép lạ đầu tiên mà Đức Chúa Giê-xu làm khi mà Ngài khởi sự hành đạo, nếu ai có nhớ, ở trong sách Mác, là phép lạ Chúa làm ở tại đám cưới ở làng Cana. Như vậy chúng ta thấy hôn nhân hay quyết định lập gia đình là quan trọng, rất là quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời ban hôn nhân cho loài người? Có nhiều lý do. Thứ nhất, chúng ta vừa thấy loài người phải sống chung với nhau. Loài người khác với loài vật, họ phải sống trong cộng đồng, họ phải sống chung, phải có gia đình. Như Chúa phán, loài người ở một mình thì không tốt, cho nên Kinh Thánh nói, khi Adam chăm sóc và đặt tên cho các con thú trong vườn Eden, thì ông thấy chúng nó đều có đôi, có cặp. Chúng ta hãy tưởng tượng, Adam xem các con thú, con bò cái, con bò đực, con cọp đực, con cọp cái, con già gà trống, con gà mái, con mèo đực, con mèo cái. Rồi ông nhìn lại mình, ủa, chắc chắn là người cũng cần phải có đôi, có cặp. Và chắc chắn là Adam đã đi đến thắc mắc với Chúa, tại sao vậy Chúa? Cho nên Đức Chúa Trời muốn cho loài người cũng phải có đôi, có cặp. Loài người bởi vì cần phải nương tựa nhau, hôn nhân là để cùng nhau chống đỡ lại mọi cảnh ngộ của cuộc sống. Đức Chúa Trời đã nói ta sẽ dựng cho nó một kẻ giúp đỡ nó. Kẻ giúp đỡ đây tức là giúp đỡ cho nhau, không người nào là chủ và người kia là tớ cả. Chúa muốn hai người phải biết nương tựa vào nhau. Bởi vậy Đức Chúa Trời đã dùng cái xương sườn của Adam mà dựng nên Eva. Có phải chăng vì đó là nơi ấp ủ trái tim của Adam? Chúa không lấy xương đầu của Adam, Chúa không lấy xương bàn chân của Adam, bởi vì Chúa muốn dựng một người ngang hàng với Adam. Tôi thấy những cảnh chồng Chúa, vợ tôi, hoặc là những cảnh cặp vợ chồng mạnh ai nấy sống, chẳng ai biết người kia muốn làm gì thì làm, sống chết không ra, cần biết ra sao. Người Việt mình có câu thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn, cùng nhau chống đỡ cho nhau. Bởi vậy tôi thường khuyên các bạn trẻ, khi chọn người bạn đời hãy thử nghĩ trong đầu, nếu tôi có mệnh hệ nào, người này có phải là người có thể chu toàn trách nhiệm nuôi nấng con cái, dạy dỗ chăm nhìn và là một người gương mẫu cho chúng hay không? Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân vì Ngài đã tạo dựng loài người và Ngài muốn loài người được phước hạnh. Kinh Thánh cũng kể lại nỗi vui của Adam khi Chúa mang Eva đến cùng ông. Tôi có thể tưởng tượng Adam lúc ấy hẳn phải âu yếm nhìn người đàn bà mà Chúa đã mang, đã dựng nên cho mình, và liền cảm thấy một cái niềm khăng khít đối với nàng. Bởi vì chính Kinh Thánh ghi lại, chính ông nói, nàng đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, còn cái sự khăng khít nào hơn nữa trong tình nghĩa vợ chồng, thưa quý vị. Đức Chúa Trời ban cho loài người cái niềm vui của tình chăn gối vợ chồng. Đức Chúa Trời đã ban cho loài người sự hưởng thụ của tình luyến ái. Nhưng Ngài cũng biết loài người trong sự tham lam và ngu muội của họ, họ có thể lợi dụng phước hạnh ấy để mang lại sự khổ đau, cho nên Ngài đã phán dặn, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Tình chăn gối chỉ mang lại phước hạnh khi nó ở trong cái phạm vi của hôn nhân. Sự luyến ái là mối dây thắt chặt hai người lại với nhau trong hôn nhân. Vì lẽ ấy, trong hôn nhân phải có sự trung thành với nhau, phải có sự quyết lòng cho nhau và vì nhau. Khi loài người vi phạm sự phán dạy của Chúa mà sống theo tình dục buông thùa, không kềm chế, họ đã làm cho niềm phước hạnh của tình luyến ái trở thành sự rủa sả. Ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 27 đến câu 29 có nói, lòng con chớ tham muốn sắc nó, vì người đàn bà ngoại tình săn đuổi để chiếm lấy linh hồn quý báu của con. Há có người nào để lửa trên bụng mình mà áo người chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thang lửa hực mà chân mình chẳng phồng chăng? Kẻ nào đi tới cùng người không phải vợ mình, ắt chẳng tránh được hình phạt. Và cũng từ tình chăn gối, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ban cho loài người thêm một cái phước hạnh nữa, đó là phước hạnh có được con cái. Hôn nhân là từ bỏ đời sống độc thân của mình để cùng với một người khác thành lập một đơn vị gia đình mới. Kinh Thánh nói, người nam sẽ lìa cha mẹ mình, đó là hôn nhân. Khi đã lập gia đình, chúng ta không còn quyết định tương lai một mình nữa, không theo ý mình mà thôi, mà phải có sự đồng ý của người bạn đời. Tôi biết có một cô gái trẻ nhiều năm, cô này khi còn trẻ rất là thích thể thao, nên cô có nhiều bạn bè để chơi thể thao với nhau vào mùa hè, và dường như mỗi cuối tuần là họ có party ngoài biển để chơi volleyball, giữa tuần là chơi basketball, vào mùa đông là cứ mỗi hai tuần là họ, cả đám họ dẫn nhau đi trượt tuyết. Cô ta đi lấy chồng. Người chồng là một người đạo mạo hơn và không phải là người cùng nhóm với những đám bạn mà cô chơi các bộ môn thể thao kia. Tôi nhớ trong lễ cưới của họ, tôi nhớ ông mục sư, khi mà bảo cô phải lập lại lời hứa nguyện hôn nhân, ông đã hỏi cô rằng, cô có bằng lòng bỏ bớt đi các buổi họp mặc chơi thể thao và party ngoài biển hay không? Tôi còn nhớ hoài cái câu hỏi đó trong lễ cưới của cô bạn trẻ của tôi. Người đàn ông cũng vậy, lập gia đình rồi thì niềm vui của anh ta phải là niềm vui của vợ mình. Người làm chồng không thể nào sống một cuộc đời của một anh chàng độc thân được. Cả hai đã là một. Những quyết định hệ trọng của đời sống họ, của cuộc đời họ phải là những điều họ phải cùng đồng ý và cùng quyết định với nhau. Trong xã hội Việt Nam của mình ngày trước, vì hoàn cảnh, vì kinh tế, sau khi lập gia đình, nhiều người phải làm dâu hoặc là ở rể, ở chung nhà với cha mẹ của vợ hay chồng mình. Trong xã hội Tây Phương thì điều đó không có thường xảy ra. Các cặp vợ chồng muốn có sự tư riêng hơn, người vợ hay người chồng muốn được cái quyền làm chủ gia đình của mình, dạy dỗ con cái mình và không bị ràng buộc với dưới sự điều khiển của những người lớn tuổi hơn. Vì lẽ đó Đức Chúa Trời cũng đã phán hai người từ nay đã là một gia đình, là một gia đình mới, không còn ai thuộc về cái gia đình cũ của cha mẹ mình nữa. Họ cần có cơ hội để bồi đắp và gầy dựng cái đời sống, cái gia đình riêng tư đó của họ. Hôn nhân cũng là phản ảnh Chúa cứu thế. Kinh Thánh khi nói về mối tương quan của Hội Thánh với Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu trong Tân Ước đã ví mối tương quan của Ngài với Hội Thánh của Ngài như là mối tương quan của tình yêu vợ chồng. Vì mối tương quan và tình yêu vợ chồng là tình yêu tuyệt vời nhất. Trong gia đình phải có sự hiện diện của Đấng Cứu Thế. Mỗi người chúng ta đã gọi mình là cơ đốc nhân, thì cuộc sống gia đình và hôn nhân của chúng ta phải phản ảnh cá tính của Chúa cơ đốc. Mối tương giao giữa chồng và vợ trong Chúa phải có các cá tính mà đã ghi lại ở trong sách Galati. Nếu quý vị có Galati đoạn 5 câu 22, 23, những trái của Thánh Linh. Trong cái tình yêu thương, mối tương quan vợ chồng phải có sự yêu thương, vui mừng, bình an. Muốn có sự hòa khí, phải có sự nhẫn nhục, phải có sự tử tế, phải có sự mềm mại. Hỡi các ông chồng, hãy yêu thương vợ mình, phải tìm thấy vợ mình là niềm vui của mình hơn bất cứ việc gì khác hay là một ai khác. Phải kiếm sự hòa hợp, bình an trong gia đình với nhau, phải có sự nhẫn nại với những yếu kém, khó khăn của vợ mình. Phải có sự tử tế, mềm mại, hòa nhã trong lời ăn, tiếng nói hay trong cách mình đối xử với vợ mình. Thưa các bà, cũng vậy, các bà hãy yêu thương chồng mình, chăm sóc cho chồng những điều nhỏ nhặt. Hãy thấy chồng mình là niềm vui, là niềm hãnh diện của mình hơn bất cứ điều gì hay là một ai khác. Phải có sự nhẫn nại với chồng khi ông có những lỗi lầm hay vô ý. Phải có sự dịu dàng, tử tế trong lời ăn, cách xử sự của mình đối với chồng. Thưa quý vị, người ngoài nhìn vào mái ấm, mái gia đình của quý vị, họ có thấy Đấng Cơ Đốc hiện diện trong ấy hay không? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22-23, lời khuyên của sứ đồ Phao-lô với các tín hữu trong hội thánh: hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó thân Ngài cho hội thánh. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân, cho nên không ai mà vui mừng. Quý vị tưởng tượng ai sẽ vui mừng khi thấy hôn nhân tan vỡ, khi thấy hôn nhân sức mẻ, khi thấy hôn nhân không có hạnh phúc? Ma quỷ. Ma quỷ luôn luôn tìm đủ mọi cách để phá vỡ những gì Đức Chúa Trời đã liên kết và xây đắp. Từ ngay cả từ trong vườn Eden, chúng ta đã thấy Satan tìm cách cám dỗ loài người và làm cho họ đổ lỗi cho nhau. Mục sư Billy Graham có nói, trong những thư từ mà ông nhận được từ các tín hữu toàn thế giới gửi về để yêu cầu ông cầu nguyện cho họ, đa số đều là những bức thư nói về sự khó khăn trong gia đình. Và sự khó khăn trong các cuộc hôn nhân phần lớn đến từ đâu? Từ các sự xung đột. Vợ chồng xung khắc nhau về tiền bạc, có sự xung đột vì lòng không chung thủy, xung đột vì sự lười biếng của một trong hai người, xung đột vì bệnh ghiền của người kia, ghiền rượu, ghiền bạn bè, ghiền ma túy, ghiền cờ bạc, ghiền tình dục. Như một sư Graham nói, thật sự lý do gây ra các sự xung đột này đều chung quy vào một điều, đó là lòng ích kỷ. Người Mỹ tin tưởng vào sự tự do hơn bất cứ dân nào khác trên địa cầu. Vì tin tưởng vào tự do, nhiều người nghĩ rằng đến cả tình yêu cũng không được xem cao trọng bằng cái sự tự do. Những người này giàu đã lập gia đình vẫn xem tự do cá nhân là quan trọng hơn cả. Họ song không xem trách nhiệm đối với gia đình hay con cái là quan trọng hơn cái sự tự do của họ. Nghĩa là họ yêu sự tự do đến nỗi họ không hết lòng để mà xây đắp cái đời sống gia đình hôn nhân của họ. Nhiều người khi lập gia đình nếu nghĩ rằng tôi lấy anh ấy hay là lấy cô ấy vì người đó sẽ làm cho tôi hạnh phúc. Họ xây dựng đời sống gia đình của họ trong một cái ảo vọng rằng người kia sẽ làm cho tôi được hạnh phúc. Họ không nghĩ rằng chính họ phải là người làm cho người bạn đời của mình có hạnh phúc. Khi hai người lập gia đình mà chỉ nghĩ muốn người kia mang hạnh phúc đến cho mình thì chẳng cần ai làm cho ai vui cả. Họ chỉ bực bội vì thấy tại sao người kia không mang lại hạnh phúc cho mình theo ý mình. Hôn nhân phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu. Ở cách đây vài tuần trong lớp Kinh Thánh với các thanh niên, chúng tôi chia sẻ với các em đoạn Kinh Thánh nổi tiếng 1 Cô-rinh-tô thứ 13, đoạn 13, đó là bài diễn văn định nghĩa và diễn tả tình yêu được viết bởi sứ đồ Phao-lô. Chúng ta phần lớn ai cũng đã biết tình yêu thương là gì ở trong đoạn Cô-rinh-tô thứ 13. Tín đồ Cơ Đốc giáo có lẽ là những người nói và bàn luận về tình yêu và sự yêu thương hơn bất cứ bất cứ ai. Bởi vì lý do chính của chương trình cứu rỗi mà chúng ta biết là do nơi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân là những người đã được yêu, được Chúa yêu. Vì vậy chúng ta chắc chắn phải biết tình yêu là gì. Phải hơn ai hết. Hàng tuần chúng ta đi học bài học trường Sa Bát, chúng ta học về tình yêu thương. Bài giảng mục sư giảng phần nhiều là nói về tình yêu thương. Chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh gọi là Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ai mà chẳng biết yêu hay là ai không thương thì không thể nào biết được Đức Chúa Trời, không bao giờ cảm hội được Đức Chúa Trời, vì Ngài là Chúa của tình yêu. Chúng ta biết vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Chúa là Chúa tình yêu. Vì Ngài, chúng ta tin Đức Chúa Giêsu, vì Ngài yêu chúng ta đến độ Ngài đã xả thân, chết trên cây thập giá cho chúng ta. Ngài là đấng đã vì bạn hữu mà bỏ sự sống mình. Thì khi chúng ta nói đến tình yêu thương trong hôn nhân, chúng ta hãy đọc lại cái bài diễn văn tình yêu của Phao-lô để thử xem trong đời sống của mỗi người, cái tình yêu thương của chúng ta, đời sống vợ chồng của chúng ta, nó có được như vậy hay không? Nó có giống như vậy hay không? Tôi xin đọc lại chúng ta ở trong bài ứng đọc vừa rồi, 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 4 đến câu 7. Tình yêu thương vợ chồng thì có sự nhịn nhục. Tình yêu thương vợ chồng thì nhân từ với nhau. Tình yêu thương vợ chồng chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo với nhau. Tình yêu thương vợ chồng không làm điều trái phép, điều sai quấy, chẳng kiếm tư lợi cho cá nhân mình. Vợ chồng, tình yêu thương vợ chồng không nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về những điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương vợ chồng dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Và tình yêu thương vợ chồng trong hôn nhân chẳng hề hư mất bao giờ. Hôn nhân phải có sự kính trọng lẫn nhau. Hôn nhân mà chỉ có yêu thương nhưng không có sự kính trọng lẫn nhau thì chẳng khác gì chúng ta nuôi chó hay nuôi mèo trong nhà. Chúng ta thương con chó hay là thương con mèo rất nhiều, nhưng chúng ta không có kính trọng đối với chúng. Tôi biết có nhiều người thương chó, ngủ với chó, con chó lên giường nằm ngủ, ăn cùng bàn, chia từng miếng ăn với nhau. Nhưng chúng ta không có kính trọng cái con pet của mình. Chúng ta không có cần biết nó vui hay buồn, nó có bị tổn thương hay không. Chúng ta không có cần phải mang chúng đi theo, con chó, con mèo đi theo mình khi mình đi du lịch, khi chúng ta đi dự tiệc. Chúng ta không cần phải hỏi ý kiến con mèo hay con chó khi chúng ta quyết định một điều gì như dọn nhà, đổi sở hay là mua xe mới. Tuy nhiên, nếu mà trong cái cuộc hôn nhân mà chỉ có sự kính trọng mà không có tình yêu thương, không có tình yêu, thì đó là một cái cuộc hôn nhân rất là lạnh lùng, lãnh đạm. Tôi xin được đọc hai câu kinh thánh sau đây ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 33. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Và ông Phi-e-rơ trong thư của ông viết đoạn 3 câu 7, hỡi người làm chồng hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống. Nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Vợ chồng kính trọng nhau là như thế nào? Bởi vì đàn ông, đàn bà khác nhau. Cho nên trong đời sống vợ chồng, chúng ta cũng phải kính trọng những cái tình cảm, những cái nhu cầu của người phối ngẫu của mình, vì họ không giống như mình. Kính trọng nhau tức là phải có sự giao thông với nhau, phải có nói chuyện với nhau, phải lắng nghe khi người kia nói. Tôi đã thấy những cặp vợ chồng mà một trong hai người dành nói hết, không cho người kia có ý kiến gì cả. Mỗi ngày qua chúng ta phải nói với vợ hay với chồng mình một lời âu yếm, bày tỏ tình yêu của mình. Mỗi một hành động dịu dàng, chăm sóc, dầu nó nhỏ nhặt, mỗi lời nói dầu ngắn ngủi, đơn sơ nhưng mà nó bày tỏ cho người bạn đời của mình biết tình yêu mình có cho họ vẫn còn nguyên vẹn. Những người lập gia đình, quý vị có nhớ cái lần đầu tiên mình gặp người tri kỷ của mình hay không? Lúc ấy chúng ta bày tỏ sự kính trọng của mình trong cung cách, trong lời ăn, tiếng nói. Chúng ta không sổ sàng, chúng ta không lôi thôi, hỗn ẩu, sàm sỡ hay là thô lỗ. Thì cho dầu đã ăn ở với nhau đã 10 năm, 20 năm, 30 năm, tình nghĩa vợ chồng cũng phải tương kính như tân, như là thuở ban đầu. Kính trọng nhau tức là không có làm xấu hổ nhau trước mặt người khác. Kính trọng nhau tức là không nói xấu, chê bai, chỉ trích nhau. Kính trọng nhau tức là trong lời ăn tiếng nói phải có sự dịu dàng, không có sự hỗn ẩu hay là có những lời nguyền rủa. Thưa quý vị, đã có ai nói lời dịu dàng với chồng hay vợ mình sáng hôm nay chưa? Xin nhớ thêm, sáng hôm nay cũng là một buổi sáng sa bát, một ngày được ơn Chúa ban, một ngày, một thánh nhật của Chúa. Mỗi ngày chúng ta có nói với người bạn đời của mình rằng anh yêu em hay là em yêu anh không? Có nhiều người không có nói thói quen nói những lời ấy, nhưng qua hành động chúng ta có thể diễn tả được tình yêu của mình. Chúng ta có nhắc lời ấy hay là biểu lộ hành động yêu thương của mình cho chồng hay là cho vợ mình hay không? Chúng ta cố gắng dịu dàng, nhỏ nhẹ. Chúng ta có khen tặng nhau mỗi ngày hay không? Khen ông hay quá, anh giỏi quá, anh tài quá, em đẹp quá, em giỏi quá. Chúng ta có bao giờ, hay là chúng ta cằn nhằn gắt gỏng chê bai? Chúng ta có nói cho người bạn đời của mình biết người đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình hay không? Trong 3 tháng sắp tới đây, chúng ta nghiên cứu sách Galati. Đây là một bức thư rất hay mà Phaolô đã gửi cho hội thánh tại thành Galati. Đây là một bức thư được viết trong những cái năm đầu của cuộc đời truyền giáo của Phaolô. Trong sách này chúng ta học được rất nhiều sự dạy dỗ trong cách cư xử với nhau và cả trong cách cư xử vợ chồng nữa. Galati đoạn 6 câu 2 nói: hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh chị em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, không có nghĩa là chỉ đỡ đần nhau không thôi, mà còn có nghĩa là dầu lúc thịnh, lúc suy, đừng lấy đó làm gánh nặng của mình mà muốn bỏ cuộc. Lúc thịnh cũng như lúc suy trong tình nghĩa vợ chồng là như thế nào? Ngày xưa nàng rất đẹp, ăn nói dịu dàng. Bây giờ thân hình nàng đồ sộ, lời ăn tiếng nói của nàng sao mà sang sảng như người ra lệnh. Lúc thịnh ấy là khi nàng còn đẹp, còn dịu hiền. Hồi suy ấy là khi nàng thôi trẻ đẹp, tính tình khó chịu, anh cũng vẫn thương nàng. Ngày xưa chàng khỏe mạnh, minh mẫn. Ngày nay chàng hao gầy, yếu sức, lẫm cẩm, không tự lo lắng cho mình được. Lúc thịnh ấy là lời thời thanh niên, lúc suy ấy là tuổi tác, bệnh tật. Tình yêu, sự kính trọng của vợ có cho chồng thuở ban đầu cũng vẫn còn y nguyên. Lúc thịnh, ngày xưa cả hai người làm ăn khá giả, có mấy căn nhà. Ngày nay chồng mất job, vợ làm part time, nhà mất hết, phải về ở tạm với gia đình người quen. Lúc thịnh, hồi suy, tình yêu vợ chồng có cho nhau cũng không thay đổi, không để sự tức bực, ưu tư làm cho mình hao mòn tình yêu mình có cho nhau. Tôi xin đọc lại ở trong Corinto thứ nhất đoạn 13 câu 8. Tình yêu vợ chồng qua những lúc thịnh hồi suy của cuộc đời. Các lời Kinh Thánh viết, các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ, nhưng tình yêu thương chẳng hề phai lạc bao giờ. Câu Kinh Thánh này diễn tả cho chúng ta thấy lúc suy đó quý vị. Các lời tiên tri hay là sự minh mẫn rồi có thể không còn nữa. Sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, hay là tài năng của người kia có thể tàn tạ. Sự thông biết hầu bị bỏ, hay là sự khôn ngoan tri thức của người mình thương dường như đã mất rồi. Tiền bạc danh vọng cũng sẽ hết, nét yêu kiều duyên dáng cũng sẽ tàn phai, nhưng tình yêu thương vợ chồng chẳng hư mất, mất bao giờ, vẫn còn tồn tại và chẳng hề suy tàn. Đó là những điều mà tôi muốn được chia sẻ với hội thánh. Tôi nhìn hội thánh của chúng ta, chắc trừ Đào là người độc thân. Tất cả mọi người trong này đều đã có gia đình, đã lập gia đình. Tôi cầu xin ơn Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị, cho gia đình quý vị và cho tình yêu vợ chồng của mỗi một người, của mỗi anh chị em trong hội thánh được đầy ơn Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn mỗi một người trong chúng ta để biết ghi nhớ lời Chúa dạy, để áp dụng vào cái đời sống gia đình, để chúng ta được hạnh phúc mà cho hạnh phúc cho những người chung quanh chúng ta nữa. Xin cảm ơn quý vị.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elementi 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.